Đại La Thiên Tôn, quyển 2, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, ở phía trước tập trung đông người, từ đằng xa có thể nghe được những tiếng chửi bới, rất thô tục. Ở địa bàn của Vạn Bảo Tông mà dám ngang nhiên gây chuyện, xem ra hai thế lực này có địa vị không nhỏ. Chính giữa đám đông, ngồi trên lưng ngựa, một thiếu niên phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, trên tay cầm một cây quạt phe phẩy. Còn phía bên kia cũng là một thiếu niên anh tuấn, tráng kiện, làn da hơi ngăm ngồi trên lưng ngựa. Còn đứng bên cạnh hai người là hai vị lão giả khoảng 5-60 tuổi, đằng sau là 5-6 hạ nhân, đang cầm vũ khí nhìn chằm chằm nhau tựa như muốn lao lên sống chết vậy. Thiếu niên da ngăm đứng bên phải hung hăng nói, Nhạc Tử Phong, cái tên ẻo là nhà ngươi, dám gây cản trở đường đi của bổn công tử. Muốn gì hả, thiếu niên tên Nhạc Tử Phong phía bên kia hừ một cái, nói. Dương Kế Nam, chính ngươi muốn gây sự, lại còn ngậm máu phun người. Bộ Dương gia lão tử không biết dạy ngươi hả? Thật làm xấu mặt Dương gia mà, Dương gia dạy ta thế nào không cần ngươi quan tâm, dù sao cũng hơn cái tên ẻo là như nữ nhân như ngươi. Ấy ấy, có đứa con như ngươi, lão Nhạc Thành kia chắc mất mặt lắm đây. Các ngươi nói có phải không? Dương Kế Nam vừa phản bác lại vừa châm chọc, ngươi Nhạc Tử Phong giận tím mặt, từ trong mắt sát khí đằng đằng nổi lên. Ha ha, muốn đánh nhau sao? Ngon nhào dô kiếm ăn, để ta xem tên ẻo là ngươi đánh đấm ra sao? Dương Kế Nam không ngừng khiêu khích. Đứng ở bên ngoài tinh hồn thầm quan sát hai nam tử kia. Trông họ khoảng 19-20 tuổi, tu vi cũng tầm vương cấp trung kỳ. Mà nam tử tên Dương Kế Nam kia thực lực có lẽ mạnh hơn nam tử tên Nhạc Tử Phong kia. Tinh hồn liền hỏi, hai người kia là ai thế, ở trong Thái Dương Thành cũng dám làm loạn. Tô Hân Nhi đứng bên cạnh giọng trong veo trả lời. Là huynh không biết đó thôi. Đám người ở phía bên phải là người của Thanh Dương Môn, người tên Dương Kế Nam kia chính là cháu trai của môn chủ Dương Thừa Viễn. Còn đám người áo xanh bên trái là người của Bách Nhật Môn, người thanh niên áo trắng tên Nhạc Tử Phong cũng là thiếu chủ của Bách Nhật Môn. Hai tông môn này trên Thiên Lam Đại Lục cũng rất có danh tiếng, xếp ở hàng thứ ba cao hơn Vạn Bảo Tông một bậc. Vốn hai môn phái này luôn bất hòa, nên mỗi lần gặp nhau đều xảy ra cãi vả. Nghe đến tên Bách Nhật Môn và Thanh Dương Môn thì tinh hồn liền nhận ra ngay. Lịch sử của hai gia tộc này tinh hồn đều đã xem qua. Cả hai phái đều khai tông lập phái vào 2000 năm trước, tính ra cũng khá lâu đời. Hai phái này luôn đấu đá lẫn nhau là do một quyền thần cấp đỉnh giai công pháp. Nghe nói là hai tổ sư vào 1500 năm trước tìm được, sau đó lại giành nhau cuốn bí kíp. Rốt cuộc lại chia thành hai quyền, phần đầu cho Thanh Dương Môn giữ, phần còn lại là Bách Nhật Môn. Vì muốn có được chọn bộ cuốn thần cấp đỉnh giai ấy, cả hai phái không biết bao nhiêu lần giao chiến lẫn nhau. Không lâu sau đó, cảm thấy cả hai đều tổn thất nghiêm trọng, nếu tiếp tục giằng co thì sẽ có ngư ông đắc lợi, sớm muộn cũng bị diệt môn. Thế nên, tổ sư hai phái đứng ra nghị hòa, mỗi người một nửa, lĩnh ngộ đến đâu thì tùy thuộc mỗi phái. Nhờ thế mà hơn 1000 năm sau, cả hai phái mới được chấn hưng trở lại. Nhưng vì cái tiềm thức kia đã ăn sâu vào mỗi đệ tử của hai phái, nên đệ tử của hai phái đều không ưa gì nhau. Thi thoảng hai bên cũng xảy ra đánh nhau, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Hôm nay hai vị thiếu chủ, góc truyện audio.com, của hai phái muốn đánh nhau. Nhưng đáng tiếc ở đây là chỗ của Vạn Bảo Tông, đánh cho cũng phải nể mặt chủ, hai bên cũng không dám động thủ đâu. Tiếp tục diễn biến bên trong, Nhạc Tử Phong giận run người, đằng đằng sát khí, lại nghe cái tên đại hùng kia khiêu khích. Hắn không kiềm chế được mà hét lên, Dương Kế Nam, tên tiểu hỗn đản ngươi, để xem hôm nay ta đánh ngươi ra đầu heo như thế nào. Dương Kế Nam cười xảo quyệt giọng khiêu khích nói, ta đang đợi đây, mày lên đi chứ, đừng đó hò hét làm gì. Nhạc Tử Phong cầm bảo kiếm, chuẩn bị lao lên phía trước thì bỗng có một nữ tử xinh đẹp. Chỉ thấy nữ tử này mặt mày như bông sen, lông mày như lá liễu, da trắng nõn nà quyến rũ tuyệt lâm, tuổi xem chừng 20. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh, càng làm bậc lên vẻ đẹp vũ mị của nàng. Nàng đưa ngọc thủ nắm lấy tay của Nhạc Tử Phong, nói. Thiếu chủ, đừng để cái tên đại hùng đó khiêu khích. Chúng ta nhận lệnh của môn chủ, đến đây để mở rộng quan hệ với Vạn Bảo Tông. Cần gì phải đôi co với cái tên não phẳng kia chứ? Nàng đặc biệt nhấn mạnh câu sau, nói lớn để cho đám người Bách Nhật Phong nghe được. Hai lão giả đứng ở bên cạnh cũng tiến lên ngăn cản. Thiếu chủ, Lệ Nhã nói đúng, nên kiềm chế một chút kẻo hỏng đại sự, thấy có người ngăn cản, mà còn nghe nữ tử Lệ Nhã kia chửi mắng mình. Tuy nhiên, Dương Kế Nam không có giận mà lại tỏ ra thất vọng nói. Này này, Nhạc Tử Phong, ta không ngờ ngươi lại hèn nhát như vậy. Để cho một nữ tử bảo vệ, núp váy đàn bà. Thật khiến cho nam nhân chúng ta mất mặt, thiếu chủ nói đúng, Nhạc Tử Phong đàn bà, ha ha ha. Mấy tên hạ nhân của Dương Kế Nam cười phá lên, nữ tử tên Lệ Nhã kia quay qua nói. Hừ, Dương Kế Nam là cái gì mà khiến thiếu chủ ta phải động tay chân chứ? Chỉ là một tên đầu óc rỗng tuếch, ngay cả con heo cũng không bằng. Đánh với ngươi chỉ tổ làm thiếu chủ bẩn tay. Một lão giả ở bên cạnh Dương Kế Nam tức giận, định tiến lên dạy cho tiểu nha đầu kia một bài học vì dám xúc phạm thiếu chủ của mình. Nhưng Dương Kế Nam lại giơ tay ra cản lại, nhìn nữ tử xinh đẹp kia nói. Miệng lưỡi của phụ nữ, lão từ đây không chấp nhặt làm gì. Mà nhìn cũng lạ, bộ cô là thiếp thân của Nhạc Tử Phong à, sao quan tâm hắn đến thế? Chắc không sai đâu nhỉ, Nhạc Tử Phong, ta đây thật khâm phục ngươi à, nữ nhân thế nào cũng không bỏ qua, Dương Kế Nam ta tự thẹn không bằng. Mấy tên thuộc hạ của hắn lúc nãy còn muốn lao lên đánh một trận, lại tiếp tục nghe những lời châm chọc của thiếu gia mình, lại ôm bụng mà cười phá lên. Khiến cho Nhạc Lệ Nhã giận đỏ cả mặt, dù sao cũng là nữ tử mà, da mặt đâu có dày như lũ nam nhân. Nghe những từ thiếp thân ấy, không kiềm được mà đỏ lên cả mặt. Ánh mắt như muốn chém Dương Kế Nam ra thành vạn mảnh. Tuy Dương Kế Nam có thấy được nhưng cũng không có để tâm. Đúng lúc này, từ đằng xa lại có mười mấy người đi tới. Một trưởng lão tử y quát lớn, chuyện gì mà làm tắt nghẽn đường xá như thế này, kẻ nào ở phía trước gây chuyện. Vị trưởng lão Vạn Bảo Tông này xuất hiện, người dân hai bên đường liền né qua một bên, tạo con đường cho mười mấy người của Vạn Bảo Tông tiến vào. Vừa thấy trưởng lão của Vạn Bảo Tông, Nhạc Tử Phong liền nói. Tiền bối, Bách Nhật Môn chúng ta nhận lời của tông chủ Vạn Bảo Tông, không ngại đường xá xa xôi mà đến đây. Thật không ngờ lại bị người của Thanh Dương Môn chặn đường gây sự. Ta, gocchuyenaudio.com, đề nghị quý tông nên đuổi họ ra khỏi thành Thái Dương, tránh cho họ gây sự trong cuộc thi. Người của Thanh Dương Môn lườm mắt nhìn hắn, Dương Kế Nam cười cười không nói gì. Dù sao Thanh Dương Môn cũng là một đại môn phái, Vạn Bảo Tông không dám mời họ đi đâu. Vị trưởng lão ôm quyền nói, thì ra là Nhạc công tử và Dương công tử đã đến, đón tiếp chậm trễ thật thứ lỗi. Lão vuốt đuôi ngựa một hồi, rồi nói tiếp, Dương công tử dù sao cũng là khách quý của bổn tông, không thể tùy tiện đuổi được. Ở đây dù sao cũng là nơi của Vạn Bảo Tông, kính mong nhị vị công tử nể mặt một chút. Vị trưởng lão ấy uy nghiêm nói, đây là Thái Dương Thành, được Vạn Bảo Tông tọa chấn. Dù ngươi là thiếu chủ của Đại Tông Môn thì sao? Phép vua thua lệ làng, đã đến đây thì phải tuân thủ quy tắc của Thiên Dương Thành. Tùy tiện hành động thì đừng có trách bất hạ thủ lưu tình. Dương Kế Nam thúc ngựa lên, nói, làm phiền tiền bối phải đến đây, Kế Nam xin tạ lỗi. Đi đường cũng khá mệt, mong tiền bối thu xếp giúp chúng ta. Không dám không dám, đây là công việc mà tông chủ giao phó, sao có thể sơ sài được. Phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi công tử đến. Người đâu, mau dẫn đường cho Dương công tử. Lão quát lớn một tiếng, một đệ tử bước ra cung kính dẫn đường cho Dương Kế Nam. Hắn quay qua, khẽ cười gian xảo với Nhạc Tử Phong, sau đó theo hướng dẫn của vị đệ tử kia mà đi. Nhạc Tử Phong hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ sau này nhất định phải khiến cho Dương Kế Nam sống không bằng chết. Lão giả Vạn Bảo Tông lại quay qua nói với Nhạc Tử Phong. Cách chương.